Trước hết thì tôi dâng lời cảm tạ ơn Chúa cho tôi có cơ hội để cùng với Hội Thánh học lời Chúa với nhau. Và cũng kính gửi đến Mục sư Quản nhiệm, quý đệ tử của Chúa và Ban chấp hành lời chào bình an. Và cũng kính gửi đến quý cụ, quý ông bà, anh chị em, quý con cái của Chúa có mặt trong buổi sáng hôm nay lời chào bình an. Và riêng về gia đình của chúng tôi không có cơ hội để chúc mừng quý vị, nhưng mà buổi sáng hôm nay đây là một cơ hội quý báu để chúng tôi có được hiệp tác với Hội Thánh của Chúa, được học lời của Ngài. Và tôi kính chúc quý ông bà, anh chị em, quý đệ tử của Chúa một năm mới đầy phước hạnh, sức khỏe mới Chúa ban cho, và đầy niềm vui, vững đức tin và đầy hy vọng, biết rằng một năm mới rồi sẽ qua đi, nhưng mà cầu xin Đức Chúa Trời ban Chúa mùa xuân trong lòng của chúng ta được lắng động để chúng ta giữ được mối thông công với Chúa, với nhau. Đó là điều mà Chúa cho chúng ta được gần bên Chúa với nhau. Giờ này xin mời Hội Thánh chúng ta đồng đứng lên hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài thì giờ này con cùng Hội Thánh của Chúa được học lời với nhau, học lời của Chúa với nhau. Xin Chúa Thánh Linh Ngài hướng dẫn mọi đời sống của chúng con. Xin Chúa cho con có sự khôn ngoan, có giọng nói, để rồi chúng con sẽ cùng với Hội Thánh của Chúa học lời của Ngài để làm hành trang cho đời sống của chúng con. Xin Thánh Linh của Chúa hướng dẫn chúng con. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời Hội Thánh an toàn. Phần Kinh Thánh mà tôi cùng quý ông bà chị em được đọc chung với nhau đã qua, nhưng mà tôi muốn đọc lại cái câu Kinh Thánh ở trong Hebrew đoạn 12 câu thứ 2 ở trong một cái bản dịch phổ thông. Chỉ nhìn xem Chúa Giêsu là đấng khởi đầu và làm toàn thiện đức tin chúng ta. Ngài chịu chết trên cái thập tự, Ngài chấp nhận và xem thường sự sỉ nhục vì nhắm vào niềm tin Thượng Đế để đặt trước mặt mình. Hiện nay Ngài đang ngồi bên hữu Ngài Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh để được nhắc lại cho mỗi chúng ta. Câu Kinh Thánh ở trong nguyên bản thì nói rằng là nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Ở trong nội dung của cái phần Kinh Thánh Hebrew thì cho chúng ta thấy rằng là tác giả của thơ Hebrew này muốn nói lên để được khích lệ bởi lời của Chúa cho những số người bị chống đối về niềm tin. Và tác giả muốn khuyến khích họ để cho họ biết rằng, để bày tỏ sự mặc khải của Chúa của Thế Giêsu qua sự cứu rỗi bằng sự thật. Còn các nghi lễ của người Do Thái thì chỉ là biểu tượng mà thôi. Như vậy thì ở trong cái nội dung này có ba ý để chúng ta suy nghĩ. Thứ nhất là Chúa Giêsu là con đời đời của Đức Chúa Trời, Ngài toàn quyền vâng phục Đức Chúa Cha và chịu đầy sự đau khổ. Ý thứ hai, một nội ý thứ hai đó là Chúa Giêsu được tuyên xưng thầy tế lễ đời đời. Ý thứ ba là nhờ Chúa Giêsu chúng ta tin và thoát khỏi tội lỗi, không sợ hãi và thoát khỏi sự chết, để ghi lại cho chúng ta một số anh hùng đức tin mà chúng ta được biết. Như vậy thì chúng ta thấy điều ba điều mà ở đây Chúa cho chúng ta thấy đó là đức tin, Abraham, đức tin của Noe. Qua cái bối cảnh của những anh hùng đức tin này, Chúa đã cho chúng ta thấy rất là rõ ràng mà Kinh Thánh được ghi lại, đó là Abraham là tổ đức tin. Cho nên chúng ta được tin qua cơ Chúa Giêsu, đời sống của chúng ta sẽ được tăng trưởng. Qua phần Kinh Thánh này, tôi cùng quý bạn chị em chúng ta học qua với đề tài là nhìn xem Chúa Giêsu. Ở trong Kinh Thánh Luca đoạn 11 câu 34 đến câu 36 thì cho chúng ta như thế này: con mắt là đèn của thân thể, vậy hãy cẩn thận, nếu cả thân thể con sáng láng
thì mắt của con sáng láng thì cả thân thể con cũng được sáng láng. Còn nếu mắt con mà tối thì cả thân thể con cũng bị tối. Cho nên là chúng ta thấy rằng là đây là một cái sự hoàn hảo mà Chúa muốn chúng ta phải nhìn xem Chúa. Chúa muốn chúng ta phải nhìn đúng chỗ và đúng thời điểm, đúng hướng để chúng ta bước đi với Chúa trong năm mới. Như thế nào để chúng ta được nhìn xem Chúa? Cho nên Chúa muốn tôi cũng như quý bạn chị em chúng ta là phải nhìn xem Chúa một cách kiên trì, bền bỉ, vững vàng, với một thái độ quyết tâm vượt mọi trở ngại trong mọi thử thách, theo gương của Chúa Giêsu để chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục. Và hiện nay cái kết quả của Chúa Giêsu là ngồi bên hữu Đức Chúa Cha và cầu thay cho chúng ta. Cho nên điều mà tôi cùng quý ông bà chị em được học trong buổi sáng hôm nay đó là phải nhìn xem Chúa Giêsu. Mùa xuân đã qua, cái Tết của cổ truyền chúng ta cũng đã dứt, nhưng mà tôi tin chắc rằng Chúa của mùa xuân lại lắng động trong mỗi đời sống của chúng ta. Chúng ta không thể khoai đi. Ở trong thi thánh ca 109 của Việt Nam thì 509 của Việt Nam thì là ngày giờ qua, qua qua dường như tên bắn. Ngày giờ qua, nhưng mà Chúa của mùa xuân, Chúa lắng động lại trong đời sống của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng trong năm qua thì ai trong đời sống của chúng ta theo Chúa hay là sống trong một xã hội thì chúng ta cũng thấy rằng có nhiều thử thách. Mỗi người có một cái thử thách khác nhau. Nhưng mà Chúa cho chúng ta thấy ở tại đây cho với đề tài này là ba vấn đề mà tôi cùng quý ông bà chị em được học. Thứ nhất đó là hãy cảm tạ Chúa. Xin quý ông bà chị em xem ở trong câu 12 đến câu thứ 13 và tôi xin được đọc ở đây. Vậy hãy dỡ bàn tay yếu đuối của anh em lên, luôn cả đầu gối lỏng lẻo nữa. Có một bản dịch thì nói rằng là vậy hãy dỡ bàn tay yếu đuối của anh em lên, làm vững mạnh luôn cả đầu gối anh em nữa. Như vậy thì Chúa cho chúng ta thấy ở tại đây yếu đuối là gì? Yếu đuối là nói về một cái thể chất hay là tinh thần có thể chịu đựng được hay không trong cái sự yếu đuối của chúng ta. Và chúng ta thấy cái sự yếu đuối đó là làm cho chúng ta thiếu sức, mà có thể nói rằng là yếu đuối còn gọi là làm cho chúng ta nhu nhược, làm cho chúng ta nhu nhược. Nhưng mà Kinh Thánh ở trong Hê-bơ-rơ đoạn 12 câu thứ 4 và câu thứ 6 thì chép rằng anh em chống trả với tội ác còn chưa đến nỗi đổ huyết, lại đã quên lời khuyên anh em như khuyên con rằng: hỡi con, chớ dễ ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa trách chớ ngã lòng, vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Ở trong đời sống cơ đốc của chúng ta, có khi nào chúng ta gặp những hoàn cảnh khó khăn, những sự thách thức như vậy, có khi nào chúng ta nói rằng là Chúa phạt tôi không? Cho nên ở đây Khải Huyền cho chúng ta được biết rằng là ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu thứ 19 thì nói rằng là Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, những người ta yêu thì ta sẽ quở trách. Cho nên là một cơ đốc nhân thì Chúa cho chúng ta thấy hết sức là rõ ràng. Đây là điều quan trọng thứ nhất, đó là chúng ta phải trong hoàn cảnh nào Chúa cũng chiếm hữu trong đời sống của chúng ta. Cho nên Chúa muốn chúng ta là phải cảm tạ Chúa. Chúng ta phải cảm tạ Chúa những gì trong mọi thử thách, trong mọi nghịch cảnh, trong mọi đời sống của chúng ta. Cho nên ở thơ Gia Cơ đoạn 1 câu 2 đến câu 4 thì cho chúng ta thấy như thế này: hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Tác giả của Gia Cơ, ông Gia Cơ nói lên là hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng. Tôi muốn hỏi quý ông bà chị em chứ, khi chúng ta gặp một hoàn cảnh khó khăn trở ngại nào đó, chúng ta có vui mừng không? Ông Phaolô có vui mừng. Ông Phaolô ông luôn luôn lúc nào khi ông trở lại, ông được Chúa bắt phục ông để trở nên là một người, là một công cụ để phục vụ Chúa, thì ông nói rằng dầu ở trong tù ông cũng vẫn vui mừng. Mà vui mừng không phải một vui mừng thôi, mà vui mừng gì? Mãi mãi vui mừng không thôi. Đời sống Cơ Đốc của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta có một Chúa đã thay, đã chịu chết cho chúng ta rồi, thì chúng ta phải luôn sống trong mọi thử thách. Chúng ta phải đặt Chúa đi trước chúng ta. Và Kinh Thánh cũng nhắc cho chúng ta rằng là Ngài sửa phạt kẻ nào yêu, kẻ Ngài yêu. Cho nên là một Cơ Đốc nhân, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải luôn luôn cảm tạ Chúa trong mọi thử thách. Trong mọi thử thách, chứ không phải là một thử thách. Và sau cái thử thách đó thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ bước tới một bước hơn. Theo như bỏ thực thì chúng ta, người ta thấy khi mà lui lại một bước thì đi tới mấy bước? 3 bước. Lui một bước thì đi tới 3 bước. Để làm gì? Để chuẩn bị tư thế. Như vậy thì người ta sẽ nói rằng là đó là một cái sự, trong thử thách đó có nghĩa là chuẩn bị. Và Kinh Thánh nói rằng là hãy dỡ bàn tay yếu đuối của anh em lên để làm vững mạnh luôn cả cái đầu gối lỏng lẻo của anh em nữa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết luôn cảm tạ Chúa. Một ý thứ hai mà chúng ta được học ở đây đó là hãy tin lời hứa của Chúa. Hãy tin lời hứa của Chúa. Ở trong câu thứ 13: khá làm đường thẳng cho anh em theo, hầu cho kẻ nào què khỏi lạc đường mà lại được chữa lành nữa. Ở trong một cái bản dịch của Chúa dạy của Kinh Thánh thì cho chúng ta biết là hãy làm đường thẳng cho anh em theo, hầu cho anh em khỏi bị chẹo chân, khỏi bị chẹo chân. Cho nên ở đây thì nói rằng là chẹo chân hay là kẻ nào què khỏi lạc đường mà lại được chữa lành nữa. Cho nên chúng ta thấy ở tại đây là cái chân mà bị chẹo đó, chúng ta có đi lẹ được không? Không. Cho nên ở đây thì Chúa nói rằng là hãy tin, hãy tin nó lời hứa của Chúa. Mà ở Gia-cơ thì nói một cách rất là rõ ràng, khi ông đã bị thách thức, ông bị hoàn cảnh khó khăn, thì ông viết lại cái thơ Gia-cơ, ông nói là phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời hứa ban cho những người yêu mến Ngài, hay là những người kính mến Ngài. Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi, vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai, và hiện nay Ngài ngồi bên hữu ngay Đức Chúa Trời để cầu thay cho chúng ta. Mà Kinh Thánh Chúa cho chúng ta thấy là Ngài yêu ai thì Ngài cho roi cho vọt. Có hai cách để xử sự trong một cái gia đình, làm ông làm cha của một gia đình, làm chủ gia đình. Sáng nay chúng tôi học ở trong cái lớp trường Chúa Nhật, chúng tôi có bàn với nhau. Một người nói rằng là làm ông có phải, nói ở Việt Nam thì cái đối xử của con cháu khác với ông, nhưng mà làm ông ở bên Mỹ thì khác hơn. Khác hơn gì? Phải phục vụ lại cho các cháu. Tôi muốn hỏi quý bà cho em, tại sao lại làm ông của bên Mỹ mà được phục vụ như vậy? Tại như vậy, vì tình thương ở trong một cái gia đình, tình thương ở trong một cái gia phả. Mà ở Việt Nam thì rất là tự do, dễ dàng, dễ nói, nhưng mà ở bên đây thì rất là khó. Cho nên từ cái khó đó, mình làm một người ông, một người bà, một người lớn, một người chủ trong gia đình, mình phải đi trước và làm gương cho chúng nó. Cứu Chúa Giê-xu cũng vậy. Cứu Kinh Chúa nói rằng là trong mọi thử thách, Chúa muốn chúng ta phải cảm tạ và tin nhận, nhận Chúa Giê-xu và tin chắc lời hứa đó. Cho nên chúng ta đến ngày Chúa Giê-xu trở lại thì chắc chắn rằng Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta. Ở trong Thi Thiên thứ 50 câu 13, câu 14 và câu 23 rằng: hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Chúa Trời, chọn trách nhiệm trong sự hứa nguyện cho Đấng Chí Cao, đi theo đường ngay thẳng, ta sẽ cho thấy sự cứu rỗi. Kinh Thánh nói rất rõ ràng, hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Chúa Trời, chọn trách nhiệm trong sự hứa nguyện cho Đấng Chí Cao, thì chắc chắn rằng Chúa sẽ cho chúng ta thấy những cái kết quả mà khi một người đi theo Chúa và sống ở trong Chúa. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban ơn và thêm sức mới trên quý ông bà, anh chị em và tôi, để chúng ta được sống phước hạnh, đi trong đường lối của Chúa như lời Ngài đã phán. Thì thứ hai mà tôi cùng quý ông bà, anh chị em được học tại đây, đó là hãy vững lòng. Hãy vững lòng. Kinh Thánh cho chúng ta ở trong câu thứ 14, hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Nhưng mà có một bản dịch khác thì nói rằng hãy tìm cách sống hòa thuận với anh em trong Chúa với nhau. Hãy tìm cách sống hòa thuận với mọi người anh em trong Chúa với nhau để được nên thánh. Cho nên ở đây thì vững lòng là gì? Vững lòng là Đức Chúa Trời muốn chúng ta vững lòng là để can đảm trong nghịch cảnh. Để can đảm trong nghịch cảnh, chúng ta không thể nhu nhược, chúng ta không thể yếu đuối, mà Chúa muốn chúng ta phải can đảm trong nghịch cảnh, trong cuộc sống của chúng ta hiện tại, để đối với hội thánh, đối với xã hội. Sứ đồ Phao-lô và Phi-e-rơ có trải nghiệm. Ông nói ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu 12 rằng vì mắt Chúa, mắt của Chúa đói trong người công bình, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người, nhưng mặt Chúa sắp lại nghịch với kẻ làm ác. Chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô ông trải nghiệm vì mắt Chúa đói xem người công bình. Phi-e-rơ cũng nói rất rõ ràng như vậy, và tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người. Tôi muốn hỏi quý ông bà anh chị em, cầu nguyện là gì? Cầu nguyện là gì? Tôi tin chắc rằng ở trong hội thánh, ở trong đời sống cơ đốc của chúng ta, ai cũng phải cầu nguyện. Nhưng mà cầu nguyện là gì? Chúng ta phải xác định cầu nguyện là nài xin. Cầu nguyện là tìm cầu ý muốn của Chúa. Cho nên là một cơ đốc nhân, Chúa muốn chúng ta phải cầu nguyện. Nếu khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta làm, chúng ta theo gương của ai? Gương của Chúa Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu chuẩn bị lên thập tự giá thì Chúa nói gì? Chúa cầu nguyện với Chúa Cha, nói rằng là theo ý Cha, không theo ý con. Rất là rõ ràng là cầu nguyện để khi mỗi khi chúng ta cầu nguyện thì theo ý của Chúa chứ không phải theo ý của chúng ta. Ở đây ở trong thêm mấy câu Kinh Thánh là nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí. Chớ sợ những vì mà Chúa không có ban phước, mà chính Chúa là đấng ban phước cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta vững lòng trong nghịch cảnh và can đảm trong nghịch cảnh để chúng ta hết lòng nhờ cậy Chúa, thì chắc chắn rằng Chúa, khi chúng ta cầu nguyện thì chắc chắn rằng Chúa sẽ nhậm lời và ban phước cho. Ở trong Giăng đoạn 16 câu thứ 33 chép rằng ta đã bảo các ngươi đừng các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Ta đã thắng thế gian rồi. Chúng ta phải vững lòng vì chúng ta tin mà Chúa đã thắng thế gian rồi. Ở trong Khải Huyền đoạn 1 câu thứ 18 thì cho chúng ta như thế này: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta đã sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Ta là Alpha và Omega. Cho nên kinh Chúa Giêsu nói rất rõ rằng là ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng. Ta là đấng đã chết, kìa nay ta đã sống, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Cho nên vậy chúng ta không sợ gì nữa, chúng ta không sợ gì cả. Cho nên Chúa muốn chúng ta phải hết lòng nhờ cậy Chúa và sống ở trong tình yêu của Ngài để được sự ban cho của Ngài. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 19 câu 1 và câu 2 thì tôi xin tóm ý ở đây. Câu Kinh Thánh là câu thứ 14 thì nói rằng là hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh. Chữ nên thánh ở đây cho chúng ta thấy mà ở trong Lê Vi Ký đoạn 19 câu 1 câu 2 thì nói rằng là hãy nên thánh vì ta vốn là thánh. Hãy nên thánh vì ta vốn là thánh. Ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 15-16 thì nói, thì cũng nói lên rằng là vì Đức Chúa đã là thánh. Ông Phi-e-rơ ông cảm nhận rằng Chúa, ông đi theo Chúa. Và ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 câu thứ 16 câu 17 ở trong nội ý thì cũng nói rằng là anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời đang chiếm ngự. Chúa Giêsu ngày xưa, Chúa Giêsu dẹp sạch đền thờ, Chúa cầm roi để dẹp hết cả những cái điều ô uế trong đền thờ. Đời sống Cơ Đốc của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta phải cẩn thận, chúng ta phải bước đi và phải nhìn xem Chúa là cội rễ và cuối cùng của đức tin của chúng ta. Cho nên là một Cơ Đốc nhân, chúng ta phải vững lòng và cầu nguyện nài xin với Chúa. Rồi chúng ta phải cẩn thận bước đi với Chúa mỗi ngày. Ở trong câu thứ 15, khá coi chừng kẻo có kẻ chặt phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng trăm rễ có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em. Có bản dịch khác thì nói rằng là Kinh Thánh dịch và trong bản dịch thì nói rằng là hãy cẩn trọng, hãy cẩn trọng coi chừng kẻ có chặt phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo để đắng gây rối làm ô uế đời sống đức tin của anh em. Như vậy thì chúng ta thấy ở lại đây Chúa cho chúng ta thấy rễ đắng là gì. Rễ đắng mà ngạn ngữ Hy Lạp có câu rằng là nhân bất học bất chi lý. Có thể nói rằng là con đường học vấn chưa bao giờ dễ dàng, chưa bao giờ trải thảm hồng đỏ cho chúng ta đi. Nhưng nếu khi chúng ta cố gắng và nỗ lực hết mình, một em học sinh mà nó có cố gắng và nỗ lực hết mình thì chắc chắn rằng em đó sẽ thành đạt. Mà ở đây tác giả cái ngạn ngữ nói rằng là chúng ta phải thực sự cố gắng, nỗ lực hết mình thì mới có thể trổ qua được. Rễ để là gì? Rễ để cung ứng cho những thân cây, cành nhánh. Nhưng ở đây Chúa cho chúng ta thấy một cái điều ở trong Tin Lành Giăng đoạn 15. Tin Lành Giăng đoạn 15 để nhắc cho tôi cũng như quý ông bà chị em rằng là Chúa là, có ai nhớ câu thánh này? Chúa là gốc nho, còn chúng ta là nhánh nho. Mà nhánh nho thì phải bị gì? Nhánh nho thì đương nhiên phải dính vào gốc nho, nhưng mà nhánh nho thì bị tỉa sữa. Mà khi nhánh nho được tỉa sữa thì mới ra được trái. Cho nên ngạn ngữ của Hy Lạp cũng có câu nói rằng là người ta là hoa của đất. Tại sao? Mỗi chúng ta là phần tử của xã hội. Nếu chúng ta nỗ lực và vươn lên, kết quả như hoa, như cái câu ngạn ngữ đã nói. Nhưng mà Chúa cho chúng ta thấy ở Kinh Thánh để làm nền tảng, để chúng ta bước đi trong đức tin. Và sau khi Môi-se dừng lại, hưu hạ qua đời, chuẩn bị qua đời, thì Chúa dùng Giô-se để lãnh đạo cho dân sự trong thời điểm này. Ở trong Giô-suê đoạn 1 câu thứ 8: quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Và vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Mới được phước. Cho nên chúng ta thấy rằng cái ghế đắng ở đây không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh em chúng ta. Và cho chúng ta thấy một cái điều ở đây, đó là Kinh Thánh cũng ở Thi Thiên thứ 118 câu 105 cũng nói: lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Nếu là một cơ đốc nhân biết học lấy lời của Đức Chúa Trời thì chắc chắn rằng Chúa sẽ cho chúng ta vững vàng, vững lòng bước đi với Chúa. Phaolô bày tỏ cho chúng ta thấy được ở trong cái Colossae đoạn 1 Colossae đoạn 1 câu 24 câu 25: nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em. Trong sự tin chắc đó, tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy anh em để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ. Hầu cho khi tôi lại đến cùng anh em sẽ nhân tôi mà có nhiều cớ khoe mình luôn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cái kinh nghiệm của Paulo nói rằng là ông không có cái gì để khoe mình hết, ông không có cái gì để hấp dẫn hết, nhưng mà ông nói rằng là ông có Chúa để lập ích lợi cho đời sống của mình. Cho nên là một cái lớp nhân, chúng ta cũng thấy được rằng là Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan để chúng ta luôn vững lòng giữ đời sống đức tin của chúng ta để chúng ta bước đi với Chúa. Và trong Giô-suê mà làm được những công việc, Giô-suê đã làm được những công việc lớn và dẫn dân sẽ đến điểm đích, thì Giô-suê thần phục Chúa. Cho nên là một cơ đốc nhân, chúng ta phải vững lòng để bước đi với Chúa. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 30 đến câu thứ 32: Ê-phê-sô đoạn 4 câu 30 đến câu thứ 32 cho chúng ta thấy như thế này: xong khi Kinh Thánh có nói gì, hãy đuổi, xin lỗi, anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến Ngài cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu riêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Cái rễ đắng ở đây cho chúng ta thấy điều gì? Và Kinh Thánh nói rằng là rễ đắng để gây rối, không đem lại sự kết quả của danh Đức Chúa Trời. Mà Chúa muốn tôi cũng như quý bà chị em sống trong tình yêu thật mà Chúa muốn để chúng ta sống bước đi với Ngài. Có khi nào chúng ta cầu nguyện rằng: Chúa ơi, xin giúp con yêu thương tha thứ người mà con đang giận, để rễ đắng không phát triển trong lòng con. Đó là cái điều quan trọng trong đời sống cơ đốc của chúng ta. Nguyện xin Chúa cho chúng ta được vững lòng bước đi với Chúa, để được hòa thuận với nhau và giao thông với Chúa, và cẩn thận trong những ngày chúng ta đi với Ngài. Điều thứ ba cũng là điều cuối cùng mà tôi cùng quý bạn chị em được học tại đây, đó là hãy giữ mình. Giữ mình là gì? Giữ mình là một động từ điều quan trọng là giữ mình là chú ý đến bản thân của mình được an toàn, không bị sa ngã trước những tác động của những người bên ngoài. Cho nên là một cơ đốc nhân, chúng ta phải giữ mình. Ở trong câu thứ 16 thì cho chúng ta thấy rằng hãy coi chừng cho trong anh em có ai, chớ có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như Ê-sau, vì chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Tác giả Hebrew muốn lấy hình ảnh ham muốn của Ê-sau, yếu đuối của Ê-sau, mệt mỏi của Ê-sau để làm chán chường mệt mỏi, bán quyền trưởng nam của mình với một gì, một tô canh đậu khoảng. Cho nên ở đây thì chúng ta lại thấy một cái hình ảnh của đời sống của gia đình của Isaac và Rebecca. Chúng ta nên nhớ rõ, rất là rõ ràng, Chúa muốn tôi cũng như quý bà chị em chúng ta hãy giữ mình. Đó là hãy coi chừng và chớ khinh lờn như Ê-sau. Chớ khinh lờn như Ê-sau vì một món ăn. Chữ khinh lờn, khinh lờn là gì? Khinh lờn là xem thường, hay là khinh lờn là coi thường. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta được biết ở tại đây, ở Phi-e-rơ thứ 2 đoạn 2 câu thứ 10 trở đi, thì cho chúng ta thấy rằng nhất là những kẻ theo lòng tư dục ô uế mình, làm ham mê sự sung sướng xác thịt, khinh dễ quyền phép rất cao, bọn đó cả gan tự đắc nói hỗn đến các bậc tôn trọng mà không sợ. Kinh Thánh nhắc cho tôi cũng như quý bạn chị em là những kẻ theo lòng tư dục. Ở trong Sáng Ký đoạn 27, 25 đến 27 thì nhắc lại cho cái hoàn cảnh cuộc sống của gia đình Rebecca và Isaac. Nói lên rằng Isaac là người làng, người già, làng mắt, không thấy được, muốn chúc phước cho người con trưởng của mình. Nhưng rồi ở trong một cái gia đình này nó không có được hoàn hảo, vì Rebecca làm một cái điều khác hơn lời của Chúa phán. Và như vậy thì chúng ta thấy cái câu chuyện này để nhắc lại trong đời sống của chúng ta, gia đình của chúng ta, đó là phải giữ mình. Ở trong Giu-đê đoạn 1 câu 16 đến câu thứ 19 thì nói rằng ấy là điều những kẻ hay lầm bầm, hay khoàn nàn luôn về số phận, luôn về số phận mình, làm theo sự ham muốn mình, miệng đầy những lời kiêu căng và vì lợi mà nịnh hót người ta. Nhưng anh em là kẻ rất yêu dấu, hãy nhớ lấy những lời mà các sứ đồ mà Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta đã nói trước. Các sứ đồ đó nói với anh em rằng trong các thời kỳ sau đó sẽ có mấy người hay nhạo báng, làm theo lòng ham muốn không tin kính của mình. Ấy chính chúng nó là kẻ gây hại phe đảng, thuộc về tính xác thịt, không có Đức Thánh Linh. Không có Đức Thánh Linh. Ở trong Giu-đê thì nói rất rõ cho chúng ta rằng nếu lòng tư dục của chúng ta, đời sống cơ đốc của chúng ta không có dứt khoát bỏ đi, thì chắc chắn rằng lòng tư dục của chúng ta sẽ bị bộc phát. Và khi lòng tư dục bộc phát thì sẽ đi lệch với đường lối mà chính Đức Chúa Trời ban hứa cho chúng ta. Ở đây Chúa muốn chúng ta là hãy coi chừng và đừng có khinh lờn như Ê-sau. Ở trong Kinh Thánh thì nói rằng Ê-sau khi đi săn bắn về mệt mỏi quá thì làm gì? Không còn suy nghĩ đến cái đường tương lai, đường cao hơn, mà là nghĩ đến cái sung sướng hiện tại, cho nên mất đi cái quyền đó. Ở đây thì cái điều thứ hai mà Chúa muốn tôi cũng như quý anh bạn chị em chúng ta là phải quyết định chắc chắn và không hối tiếc. Câu thứ 17: thật vậy, anh em biết rằng đến sau người cha muốn mình chúc phước cho thì lại bị bỏ, vì giàu khóc lóc cầu xin cũng chẳng được đổi ý cha mình đã định rồi. Hối tiếc là gì? Ở trong quý ông bà chị em và tôi, có khi nào trong năm cũ của chúng ta, chúng ta lầm lỡ đi gì đó, chúng ta có hối tiếc không? Chắc chắn rằng con người xác thịt của chúng ta thì có điều đó. Nhưng mà Chúa muốn tôi cũng như quý ông bà chị em chúng ta là phải làm sao để chúng ta không hối tiếc. Làm sao để chúng ta không hối tiếc? Câu trả lời để chúng ta được thỏa lòng đi theo đường lối của Chúa đó là chúng ta phải loại bỏ ý thiếu suy nghĩ. Cổ nhân dạy trong Ngạn ngữ có câu rằng: uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Có người nói nguyên thiên luôn, nhưng mà rồi không biết đúng hay sai, khi nói xong đã rồi có người ta giận nhau quá rồi cái xin lỗi. Cho nên ở đây cổ nhân mà ở trong Ngạn ngữ thì nói rằng là mua uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Rồi có những câu tục, có một câu tục ngữ nói rằng là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Có đôi khi chúng ta vui đùa, chúng ta nói những cái điều không đẹp, nhưng mà ở trong đời sống của con người chúng ta, lương tâm của chúng ta rất là chánh đáng, có một thoảng lương tâm rất là cao quý mà chính Đức Chúa Trời đã ban dựng cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta kiểm lại, chúng ta tin chắc rằng Chúa sẽ biết, Chúa đã biết rõ đời sống của chúng ta, và Chúa cho Thánh Linh của Chúa cho chúng ta cáo trách những điều đó để chúng ta quay lại ăn năn với Ngài. Ở trong Công vụ Sứ đồ đoạn 28 câu thứ đoạn 20 câu thứ 28 Công vụ Sứ đồ đoạn 20 câu thứ 28 mà Phaolô giảng cho các hàng giáo phẩm ở thành phố Ê-phê-sô, ông nói chỗ này: anh em hãy giữ lấy bài mình và luôn cả bầy mà chính Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết Ngài. Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muôn sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu. Ông Phaolô giảng cho không phải là cho những người bình thường. Ông giảng cho một số mục sư ở thành phố Ê-phê-sô. Ông nói rằng là đây là những người lãnh đạo, là những người đã chăn giữ hội thánh của Đức Chúa Trời, và phải kiểm nhận lại đời sống của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời là thế nào, để chúng ta sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ lại cảnh trạng của Isaac, Rebecca, Jacob, Abraham là dòng dõi, Abraham là tổ phụ đức tin, nhưng mà đến một cái ngày cuối đời của dòng dõi mình, đó là Isaac, cũng có một những lỗi phớt lầm ở trong đó. Do vậy thì Đức Chúa Trời là đấng thương xót. Đức Chúa Trời nói rằng là Đức Chúa Trời là đấng đừng sợ, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống đã chết, ngày nay ta đã sống đời đời và cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Cho nên là một cái đốc nhân, chúng ta không sợ gì. Chúng ta, Chúa muốn chúng ta là phải lúc nào chúng ta phải nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Chúa cho chúng ta có một cặp mắt sáng sủa để chúng ta có một cái sự nhìn, và nhìn để xem Chúa và bước đi, nhìn một cách bền bỉ, nhìn một cách tích cực, nhìn một cách lắng động vào trong đời sống của chúng mình được với Chúa, rồi để chúng ta luôn cảm tạ Chúa trong những nghịch cảnh. Cảm tạ Chúa trong những nghịch cảnh. Rồi, chưa đủ mà Chúa muốn tôi cũng như quý bà chị em chúng ta phải vững lòng vì lời hứa của Chúa rằng Chúa là đấng sống giúp chúng ta để chúng ta can đảm trong nghịch cảnh và chúng ta bước đi với Ngài. Để rễ đắng không có thể làm chia rẽ anh em của chúng ta, làm chia rẽ hội thánh của Chúa và trong gia đình của chúng ta, để chúng ta học biết lời của Chúa. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban ơn, xuống phước để lời của Chúa sáng hôm nay được nhắc lại cho tôi cũng như quý bạn chị em chúng ta bước sang một năm mới. Ở xã hội rất là dễ nhìn, người ta sẽ dễ nhìn lắm, nhìn cảnh vật bên ngoài thì người ta sẽ so sánh điều này, điều khác, điều kia. Nhưng mà Chúa muốn tôi cũng như quý bạn chị em là một cơ đốc nhân phải nhìn xem Chúa để làm chủ đời sống của chúng ta cho đến khi Ngài trở lại. Và Chúa muốn tôi cũng như quý bạn chị em chúng ta là phải giữ mình, gia đình mình, cùng hội thánh của Chúa, niềm tin của chúng ta để được trọn vẹn trong ơn mà chính Đức Chúa Trời ban cho. Chúng ta hợp ý trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu, con cảm ơn Ngài. Lời Chúa sáng hôm nay Chúa đã dạy con, cho con quý bà chị em được học với nhau, để trong cuộc đời của chúng con theo Chúa và nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ chỉ một mình Chúa mà thôi. Và khi chúng con nhìn đến Chúa thì xin Chúa cho chúng con được thỏa lòng. Chúng con dầu mọi nghịch cảnh đã bao vây trên đời sống của chúng con, nhưng con tin rằng Chúa hứa Ngài sẽ giải cứu chúng con khỏi những điều đó, và Ngài sẽ ban phước cho chúng con. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài cho chúng con được vững lòng bước đi với Chúa hàng ngày, để chúng con luôn giao thông với Chúa bằng sự cầu nguyện nài xin và cẩn thận, có mối quan hệ của Chúa trong đời sống của chúng con, để chúng con cùng với anh em chúng con cũng có mối quan hệ để kết quả, để sống đẹp lòng Đức Chúa Trời mà chính Ngài đã ban cho. Và xin Chúa Ngài cũng cho chúng con biết giữ mình, chính mình cũng như gia đình của mình, hội thánh của Chúa, vì Đức Chúa Trời là đấng ban thưởng cho những người trọn vẹn trong ơn Ngài ban cho. Con cảm ơn Ngài. Con dâng mọi đời sống của chúng con trong tay Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.